Con kính chào thầy ạ. Con kính chào các quý vị Phật tử đang ngồi trong hội trường. Quả thật là hôm nay con rất là xúc động khi mà thầy lại rất quan tâm đến một vấn đề rất là lớn của phụ nữ, đó là vấn đề sinh con. Và con tin rằng tối hôm nay chúng ta sẽ được thầy chia sẻ những cái điều quý báu để làm sao để người mẹ sinh nở an toàn, để đứa con được an toàn. Và đề tài hôm nay của chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ 18 đó là sinh thuận tự nhiên theo quan điểm Phật giáo. Có lẽ là chính nhờ những cái thông tin xôn xao dư luận gần đây mà thầy rất là quan tâm đến đề tài này. Và con rất là muốn nghe, các quý Phật tử cũng đang rất muốn nghe bình luận của thầy về thông tin có hai sản phụ mà muốn sinh vì là nghĩ là sinh thuận tự nhiên là tốt, cho nên đã sinh tại nhà và tử vong cả mẹ lẫn con. Nhưng mà rất may là sau vài hôm dư luận xôn xao thì đó là tin không có chính xác. Nhưng mà hai tin khác thì khá là chính xác trên mạng, đó là một sản phụ Hưng Yên đã sinh con tại nhà thành công và cô ấy chia sẻ ở trên trang của hội Betty Booty. Và một trường hợp nữa là một sản phụ sinh con tại nhà nhưng gặp khó khăn và người mẹ chồng đã phải dùng dao để rạch bụng để cho đứa con ra và không may lại rạch vào đầu em bé và may mắn là cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Thì không biết là thầy có thể cho mọi người biết là thầy bình luận gì về cái vấn đề mà gây xôn xao dư luận gần đây đấy ạ.
Dạ, kính chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy, các quý Phật tử tại Chùa Giác Ngộ và tất cả quý vị đang theo dõi trên Facebook Thích Nhật Từ. Khi tôi và đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay chiêm bái Phật tích Ấn Độ Đề Ban đó, thì đó là thời điểm thượng tuần tháng 3 2018. Thì tôi đọc được tin tức như chị Thúy vừa nêu thì tôi có ba nhận xét. Thứ nhất là các cái thông tin về tác hại sinh thuận tự nhiên á, được chứng minh á, là dàn dựng á, là điều không nên. Tác hại của phong trào sinh thuận tự nhiên á, là rất lớn mà lát nữa chúng ta sẽ đào sâu vào. Để kêu gọi các bà mẹ đến các bệnh viện sản phụ, nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ dịch vụ y tế cho tình trạng mẹ tròn con vuông đó, không chỉ đó là cái quyền lợi thiêng liêng mà còn là cái quyền rất là cần thiết. Cho nên chúng ta hãy kêu gọi những giá trị đó hơn là dựng ra những cái thông tin giả về tác hại của phong trào này. Tại vì nếu chứng minh là giả đó thì các bà mẹ thiếu hiểu biết hoặc là cuồng tín vào phong trào thiếu cơ sở khoa học này đó sẽ có lý do để tiếp tục là lén lút chọn phương pháp đó, và điều đó là không nên. Trường hợp thứ hai, bà mẹ ở tại Hưng Yên sanh thành công đó, thì đó là một trong những tình trạng rất là hy hữu. Và cái hy hữu đó là may mắn thôi. Như vậy không nên nhân bản sự may mắn hy hữu này như là một sự khích lệ cho phong trào thuận tự nhiên trong quá trình sanh nở của người mẹ. Cho nên việc các nhà báo là góp phần truyền thông vào tình trạng nêu trên, mặc dù nó chỉ là một trường hợp trên hàng triệu trường hợp thôi, thì tôi cho rằng đó cũng là một vấn đề. Và vấn nạn ở đây đó là truyền thông báo chí Việt Nam đó là quá đề cao, nhào vào phân tích thông tin, nhưng mà không khéo đó thì lại vô tình quảng bá cho cái tình trạng hy hữu đó trở thành như một sự kiện phổ quát. Trường hợp thứ ba đó thì chúng ta thấy tác hại là rất rõ ràng. Sinh không được, người mẹ đành phải tự tay mình mổ bụng mình ra, và chẳng may đó đã đụng đến cơ thể của cháu sơ sinh, và điều đó, đó sẽ làm cho cháu ấy bị dị tật bẩm sinh, không phải là do cái tiến trình hình thành tự nhiên trong cơ thể của người mẹ mà do việc chọn lựa sai lầm sanh theo tự nhiên mà ra. Cho nên trong trường hợp này đó, người mẹ rất đáng trách. Nhưng mà đáng trách hơn đó, đó là các thành viên trong gia đình bao gồm chồng. Và nếu như gia đình đó sống với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ và các anh chị em mà lại mặc nhiên để cho con dâu hay là con gái, người thân của mình đó chọn giải pháp này, thì tôi cảm thấy rằng đó là cái thiếu sót rất lớn về trách nhiệm.
Dạ.
Đang khi trình độ y khoa của Việt Nam ngày nay đã tiến bộ rất xa và ngang ngửa với trình độ y khoa của khu vực và thế giới. Bây giờ chúng ta tại sao phải quay trở về với cái thời kỳ lạc hậu, quan hóa, khi mà cái trình độ tri thức con người quá thấp, cho nên chúng ta chưa thể có được những cái kinh nghiệm y khoa để đảm bảo được tình trạng mẹ tròn con vuông. Thì trong tình trạng đó thì bất đắc dĩ chúng ta phải gọi là không có sự lựa chọn khác để sinh theo tự nhiên. Còn bây giờ chúng ta đã có quá nhiều các sự lựa chọn, và các sự lựa chọn đó đảm bảo được sự an toàn của người mẹ và đứa con, thì tại sao chúng ta không chọn? Một vấn đề khác đó, thì theo báo chí mà tôi đọc được khi tôi còn tại Ấn Độ đó, thì tôi thấy rằng là cái chi phí để tham gia một cái khóa đào tạo sinh theo tự nhiên là 15 triệu. Đang khi đó bệnh viện sản phụ nổi tiếng như là Từ Dũ, nếu chị phụ nữ vào đó sinh từ 3 ngày đến 4 ngày, chi phí có 11 triệu à. Và nếu quý bà có mua bảo hiểm y tế thì cái số tiền trang trải đó lại càng ít nữa. Như vậy, để chọn giải pháp thuận theo tự nhiên trong tiến trình sinh thì quý bà tốn 15 triệu, tức là mất hơn cái dịch vụ gọi là có được các bác sĩ chuyên khoa, có các hộ sinh để đảm bảo được tính mạng của mẹ lẫn con. Như vậy, sự lựa chọn sinh theo tự nhiên theo tôi trong tình huống này đó chẳng những là nguy hại cho sự sống mà theo đạo Phật đó, là rất quý báu. Và Đức Phật nói rằng đó, để có được sự sống của một con người đó, nó quý giống như là cái tình trạng của một con rùa bị mù lên đên ở trong biển, và tình cờ đó sau 100 năm là tiếp xúc được với một cái khúc cây, và khúc cây này nó có một cái lỗ bọng, mù đó chú rùa đó mới chui vào trong cái bọng cây, rồi do cái tác động của bão đó, cái khúc cây bọng này nó mới được tạt vào bờ, và chú rùa với loài lưỡng cư đã có cơ hội nó lên được trên đất liền. Cái mô tả đó cho chúng ta thấy là cái tình trạng rất là hy hữu, là từ ở ngoài biển khơi vô vọng, mất khả năng nhìn thấy ánh sáng, chú rùa hầu như là tự nỗ lực và cuối cùng may mắn được như thế thôi. Và sự đạt được tình trạng sinh ra là một con người đó là rất là quý báu. Thì chúng ta không nên gọi là liều lĩnh mạo hiểm trong tiến trình sinh. Mặc dù có thể quý bà nói rằng là đây là cái trải nghiệm mà tôi có quyền, nhưng quý bà cũng phải hiểu rất rõ cái quyền được sống của đứa con ở trong bụng nó còn cao hơn. Tại sao mình không tôn trọng cái quyền đó? Và nếu như các cháu có thể truyền thông được, đặt ra một giả thiết đi, thì các bà chỉ cần hỏi rằng là con có muốn mẹ sinh theo thuận tự nhiên không, thì tôi tin rằng là các cháu sẽ nói là no, mẹ ơi con không muốn, mẹ muốn thì mẹ tìm một cái em bé nào mà gọi là cấp bê đó, còn con không muốn thế, vì con không muốn con bị là rủi ro là đối diện với cái chết.
Con không muốn mất đi quyền làm người, đúng không?
Dạ, tức là mất đi cái quyền làm người. Cho nên nói tóm lại theo tôi, trong hai trường hợp mà báo chí đưa tin về sinh thuận tự nhiên, một thành công, một thất bại, và tính theo tỷ lệ như vậy là 50%, là quá bảo hiểm rồi. Đang khi đó, theo nghiên cứu thì tại Việt Nam cái tỷ lệ sanh nở 1.000 trường hợp tại các bệnh viện là phụ khoa chỉ có nhiều nhất là 5 trường hợp tử vong. Trong nhiều trường hợp đó chỉ có một thôi tử vong thôi, tức là tỷ lệ thành công rất cao nhờ sự thành công rất lớn của y khoa hiện đại. Thì tại sao chúng ta không chọn? Phải chọn giải pháp đó là rủi ro đến 50%. Cho thực tế, nếu có 10 bà mẹ liều lĩnh, dại dột, mù quáng, cuồng tín chọn theo phương pháp sinh thuận tự nhiên, thì tôi tin rằng đó, cái tai nạn không chỉ là một mà có thể lên đến nhiều lần. Và đó là những lý do chúng ta không nên ủng hộ sự sinh theo thuận tự nhiên, và chúng ta cần phải nỗ lực gây tạo ý thức cộng đồng để quý bà mẹ bên cạnh quý trọng sự sống của mình, hãy nên quý trọng cái quyền được sống của đứa con trong bào thai.
Dạ, con cảm ơn thầy và những phân tích của thầy để cho các quý Phật tử nói riêng cũng như là các bà mẹ nói chung cảm thấy là mình cần phải lựa chọn, không phải cho mình không phải sở thích của mình mà cho cái sự an toàn của trẻ. Nghe thầy phân tích thì con mới nhớ hai lần sinh nợ của con. Một lần là con sinh con gái ngoài Hà Nội và con bị vỡ ối và không hề đau bụng sinh. Và nếu như không có bác sĩ cấp cứu trong đêm hôm đấy thì con cũng không biết là mẹ con sẽ như thế nào. Và một lần thứ hai con sinh con trai tại bệnh viện Từ Dũ thì con có đau bụng sinh nhưng mà cũng không thể nào mà sinh thường được. Và nếu không kịp thời mổ thì có lẽ cũng rất là nguy hiểm. Bất kỳ ai cũng có thể gặp biến chứng khi mà sinh nở, đúng không ạ? Ông bà mình nói câu là người chữa cửa mạ. Quả thật là phương pháp và sinh tại nhà mà các mẹ đang thần thánh hóa đã được các bác sĩ cảnh báo rất nhiều về sự nguy hiểm của nó. Và nhưng mà tại sao thầy giải thích như thế nào về cái chữ thuận tự nhiên ạ? Vì đôi khi nhiều mẹ hiểu cái chữ thuận tự nhiên này theo nhiều nghĩa khác nhau và họ đang thần thánh hóa một cái phương pháp, họ cho rằng như vậy là tốt cho con. Thực ra những bà mẹ này sẽ nghĩ rằng là đây là một phương pháp tốt cho con tôi, cho nên tôi mới làm, tôi mới chọn. Thì thầy có thể giải thích cái từ thuận tự nhiên cho rõ hơn để mọi người có thể hiểu đúng không ạ? Vì cái gì bây giờ cũng nói thuận tự nhiên hết, ăn uống thuận tự nhiên, sống thuận tự nhiên, lại sinh đẻ thuận tự nhiên nữa. Dạ.
Tôi không phải là bác sĩ. Dạ. Và tôi không phải là phụ nữ chưa từng sinh. Qua nghiên cứu của riêng tôi đó, thì trong tiếng Anh đó, có thuật ngữ là lotus birth. Người Việt Nam và Trung Hoa dịch sát nghĩa là liên sinh, tức là sinh như hoa sen. Tại Việt Nam tôi nghĩ rằng là có một sự ngộ nhận lớn trong các bà mẹ thiếu kiến thức về sinh nở an toàn, nên đã là dịch cái từ liên sinh thành là sinh thuận tự nhiên. Nếu mà phân tích theo ngữ nghĩa tiếng Việt đó, thì sinh thuận tự nhiên là cái tiến trình sinh nở mà hầu như là ít có sự can thiệp của y khoa. Người mẹ tự nỗ lực để chào đời một mầm sống trong bào thai mà mẹ đã cu mang trung bình là 10 tháng. Thì có lẽ là cái dụng ý của những người Việt sử dụng thuật ngữ này là mô tả đến điều đó. Đang khi lotus birth được một bác sĩ ở Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 1970, sau khi bà sinh bằng phương pháp này thành công cho đứa con trai của bà, thì từ đó 4 năm sau đó đó thì phong trào sinh theo hoa sen đó bắt đầu được biết đến trong cộng đồng, nhưng nó chỉ là một cái phong trào rất mờ nhạt đó, chứ nó không có lớn như là báo chí đã cường điệu đâu. Và dĩ nhiên bà bác sĩ đó viết cuốn sách mang tựa đề ấy, nói từ cái kinh nghiệm của mình và khích lệ mọi người cũng nên chọn và trải nghiệm phương pháp này. Không thành công. Và lý do không thành công thì như chúng ta đã biết rồi, bà là một bác sĩ, cái may mắn của bà sinh theo phong cách hoa sen thành công, rồi bà kêu gọi mọi người, nhưng mà rất nhiều người đó ta thấy là cái tác hại của nó. Và nhiều đồng nghiệp của bà, có thể là bao gồm những chuyên gia giỏi hơn bà gấp nhiều lần, đưa ra hàng trăm hàng ngàn các bằng chứng, bằng thống kê xã học về vấn đề sinh nở, cho thấy rằng là học thuyết của bà là sai. Cho nên là phong trào đó, mặc dầu được ra đời nay đã 45 năm, nhưng nó chỉ là một cái phong trào kích thích cái sự gọi là mạo hiểm và những cái trải nghiệm mà nó không đáng cần phải có, vì cái rủi ro trong sinh nở là quá cao đi. Còn tôi tạm chia cái sinh nở đó tại nhà đó, nó gồm có hai phong cách. Thứ nhất là sinh một mình, không nhờ đến sự can thiệp y khoa, hỗ trợ phụ khoa, bao gồm là hỗ trợ của các bà đẻ trong truyền thống văn hóa mà trước đây chúng ta chưa có các bệnh viện gọi là phụ khoa. Và trường hợp thứ hai đó là có sự hỗ trợ của là bà đẻ hoặc là ông đẻ, hay bất cứ ai làm cái công việc này một cách có kiến thức hay một cách bất đắc dĩ đó. Thì trường hợp sinh nở bất đắc dĩ trên đường từ nhà đi đến bệnh viện, hoặc là đang đi ngoài đường, cái sự chột dạ làm cho người mẹ đó phải sinh, thì cái đó không phải là sinh tự nhiên, mà đó là sinh một tạm gọi là sinh non, mà các bà mẹ cũng không có những cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là trong vòng một vài ngày tới mình sẽ sinh, cho nên là thiếu sự chuẩn bị. Thì trong trường hợp đó, sau khi sinh đó, thì mẹ lẫn con đều được đưa đến bệnh viện để cấp cứu để đảm bảo được cái sự an toàn tính mạng, cho nên cái đó cũng không được gọi là sinh thuận tự nhiên. Còn trường hợp là từ chối hết tất cả các dịch vụ y khoa, không phải vì không có tiền, không phải vì nhà cách quá xa bệnh viện, không phải vì cái việc đó là sinh nó diễn ra một cách là mình thiếu chuẩn bị, mà do sự thiếu kiến thức và thiếu cái sự quý trọng sự sống của đứa con của mình ở trong bào thai mà quý bà đã chọn phương pháp đó. Thì tôi cho rằng đó, đó là một phương pháp không nên được khích lệ. Theo các chuyên gia về về sản phụ đó, về phụ khoa đó, thì nó có 5 tai biến về sản khoa. Thứ nhất là băng huyết, diễn ra đối với những bà mẹ mà việc sanh năm mọn, sanh quá nhiều đi, cho nên đó, cái bộ phận của người mẹ đó nó bị giãn đỡ quá mức, do đó khó cầm được máu, và điều đó dẫn đến những cái hậu quả rất là nguy hại. Trường hợp thứ hai đó là vỡ tử cung, thì cũng do những cái biến chứng mà hầu như là các bác sĩ cũng đã nỗ lực hết mình rồi, nhưng mà cũng khó vượt qua, số lượng này không nhiều. Trường hợp thứ ba đó là uống ván rốn, thì cái này nó là một cái tiến trình nhiễm trùng do thiếu cẩn trọng ảnh hưởng đến cái nhau và rốn. Và cái này nếu đó là chọn giải pháp sinh thuận tự nhiên theo quý bà đã nói đó, thì cái rủi ro này rất là cao. Đang khi thống kê y khoa tại Việt Nam đó, tử nạn do uống ván rốn là gần như là không còn nữa ở tại Việt Nam, cái tỷ lệ đó rất là thấp, 0.0% thôi. Đang khi thuận theo tự nhiên đó thì cái tỷ lệ tử nạn này chắc chắn đó là có thể có khi là mấy trăm phần trăm, có khi là mấy ngàn phần trăm. Thứ tư đó là tiền sản giật, thì nó diễn ra đối với những bà mẹ có bệnh lý đó là huyết áp cao, thì dẫn đến những cái biến chứng mà cái đó là ngoại muốn nè. Và thứ năm đó là nhiễm khuẩn sau sinh. Như vậy trong 5 cái tai biến sản khoa đó thì chúng ta thấy là uống ván rốn và nhiễm khuẩn sau sinh đó xảy ra với trường hợp sinh thuận tự nhiên mà các bà mẹ cuồng tính đó, chọn đó là rất cao. Và đó là cái thống kê y khoa trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Cho nên quý bà mẹ nên cần có cái sự hiểu biết về 5 loại tai biến sản khoa này để không liều lĩnh mạng sống của mình, và cũng không vô tình hay cố ý tạo ra cái sự đánh mất cơ hội trở thành con người của mầm sống ở trong bào thai của mình. Mà bà mẹ đó đã phải 10 tháng cu mang, kiên cử đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng rồi đó, bằng một cái sự thiếu hiểu biết dẫn đến những cái tai nạn, những cái tai biến mà các cháu được sinh ra nếu mà được sống còn đó bị cái tai nạn đó, có lẽ khi lớn lên mà biết được nó sẽ hận mẹ nó trọn đời, bởi vì bà mẹ đã không biết cách bảo toàn được cái mầm sống đó.
Dạ, vâng, con cảm ơn thầy đã phân tích cho các bà mẹ hiểu rõ cái 5 tác hại, 5 cái biến chứng có thể xảy ra nếu mà chúng ta trong quá trình sinh nở chúng ta không có cẩn trọng, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Con thấy là trên mạng khi mà xôn xao những cái vụ việc này này, cộng với trước đó là một cái phong trào anti vaccine rất là mạnh, và tại sao lại có rất nhiều bà mẹ hiểu biết, có kiến thức nhưng mà lại có thể dễ dàng có những cái niềm tin vào những cái phương pháp mà chưa có một cái bằng chứng khoa học nào cả. Và con thấy đây là một điều rất khó hiểu, và cư dân mạng cũng rất khó hiểu, bảo đây là một cái việc có 102, tại sao lại như vậy. Thì thầy có thể giúp cho con hiểu là tại sao con người đôi khi có những niềm tin mà nó không có căn cứ như vậy không ạ?
Về bản chất đó, niềm tin đó là dựa vào cái chủ nghĩa thần tượng đó. Bản chất của niềm tin, ví dụ như là niềm tin tôn giáo, thì ta xem người sáng lập tôn giáo đó là thần tượng vĩ đại nhất. Rồi tất cả những gì nhân vật sáng lập tôn giáo đó nói ra, dù đúng hay sai, người ta đều xem là hệ quy chiếu của chân lý. Và đó là sự sai lầm. Và đối với những chị em có học thức cao tin theo những điều này đó, là bởi vì họ có thể thần tượng nữ bác sĩ người Mỹ đã chọn giải pháp sinh này vào năm 1970. Và khi cái tác phẩm đó được ra đời thì người ta nghĩ rằng là Mỹ là một nước tiến bộ nhất về y khoa và các phương diện khoa học kỹ thuật, và là một bác sĩ tại Mỹ nữa được đào tạo chính quy, thì có lẽ tác phẩm đó là có cơ sở gọi là y khoa tốt và cơ sở khoa học tốt. Cho nên đó là nếu bà ấy thành công, quyển sách đó được phổ biến và sách không bị thu hồi, thì phương pháp đó được xem là đã được khích lệ. Thì như vậy là sự cuồng tính cá nhân trong trường hợp này đó đã thiếu những cái đối chiếu là phản biện về y khoa và sản phụ, cho nên dẫn đến cái niềm tin mù quáng đáng tiếc được trên. Do đó đó, trong ngành nghiên cứu thì tất cả các sinh viên và học viên được yêu cầu không nên lấy kiến thức của vị thầy mà mình thần tượng nhất làm hệ quy chiếu chân lý. Và chúng ta phải xem rằng kiến thức của ông ấy bà ấy cũng chỉ là một dữ liệu, hoặc là một chương sách, hay là một đoạn sách, hay là một quyển sách ở trong thư viện với vô số cuốn sách thôi,
để tham khảo thôi,
để tham khảo, chứ không phải là quy chiếu của chân lý. Còn đạo Phật đó thì trong bài kinh 10 nền tảng của đức tin chân chính đó, thì Đức Phật đã khích lệ là tránh tình trạng tin mù quáng, tin cuồng tín, tin nguy hại chỉ vì là thần tượng cá nhân. Thì Đức Phật mới đưa ra là không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được gọi là sách sử tôn giáo ghi lại. Rồi cũng không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó đã được thầy mình nói. Bởi vì thầy mình là có kiến thức, mình học kiến thức từ thầy mình. Cho nên là những gì ông ấy nói, bà ấy nói thì mình có khuyên hướng mình tin theo. Thì Đức Phật cũng khuyên là phải đặt vấn đề. Rồi cũng không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với cái suy luận lý trí của mình thôi. Thế có những cái suy luận nó có tính logic nhưng không có chân lý. Thì chẳng hạn như cái câu chuyện sinh tự nhiên năm 1970. Rồi thấy có vẻ là nó có logic, nhưng mà nó có được thế giới này khích lệ đâu, các chuyên gia khích lệ đâu. Thì dầu bà ấy là bác sĩ đi nữa, bà ấy vẫn là một cái người không đáng được là tán dương. Vì cái việc làm của bà ấy, việc ra sách của bà ấy đó, nó tạo ra một cái phong trào cực kỳ xấu, nó tạo ra một cái liều lĩnh về mạng sống của biết bao nhiêu con người. Còn Hoa Kỳ là một nước tự do, cho nên đó, về nguyên tắc thì không ai đó là kiểm duyệt những vấn đề này. Người ta được quyền tự do xuất bản, không phải xin phép, không phải kiểm duyệt như là ở tại các nước xã hội chủ nghĩa đâu. Cho nên việc bà ấy xuất bản một quyển sách nó quá dễ đi. Và thời hiện đại này, cái từ số phát triển, mỗi người đều trở thành là tổng biên tập. Là mỗi người đó là bằng cái phương tiện Facebook, trang mạng xã hội đó, có thể trở thành một phương tiện truyền thông. Rồi bằng livestream thì mỗi người có thể trở thành là truyền hình trực tiếp cho chính mình. Đâu có ai kiểm soát cái vấn đề đó đâu. Do đó đó, dựa vào một nhân vật nào đó để dẫn đến một cái niềm tin, thì cái đó nó gọi là niềm tin thiếu cơ sở. Thì Đức Phật không khích lệ. Chữ sát đa trong thuật Phật học đó, được gọi là niềm tin lý trí. Thì đạo Phật là tôn giáo đầu tiên kêu gọi con người đó là sử dụng lý trí để dẫn dắt niềm tin, chứ không để cho niềm tin đó sai khiến lý trí. Và bằng cách này đó là đạo Phật đề cao đến tính minh triết, tuệ giác, rồi sáng suốt, giác ngộ, rồi tỉnh thức, thông minh, khôn ngoan, tích cực, để tránh những rủi ro nhiều nhất có thể. Và nhờ đó giúp cho cuộc sống của mình được hạnh phúc và bình an hơn. Cho nên nói tóm lại, bất cứ là ai, dầu đó là Thánh, Phật hay là Thượng Đế, dầu đó là tác giả của những tác phẩm được trao giải Nobel hàng năm bởi tổ chức này, hay là bất cứ một tác phẩm được giải Booker, hay là bất cứ một cái giải thưởng cao quý gì về sách hay là tư tưởng, thì chúng ta không nên xem các tác giả đó là thánh và những điều được các tác giả đó phát biểu là chân lý. Chúng ta được quyền đặt vấn đề. Có thể nhân vật A, B, C rất giỏi về chuyên môn A, B, C của họ, nhưng mà các lĩnh vực khác chưa chắc à. Và trong lĩnh vực phụ khoa, những phát hiện mới trong quá trình khảo nghiệm và nghiên cứu sẽ có giá trị xóa đi các cái công trình công bố đã có trước đó. Và trải qua là gần 100 năm tiến bộ y khoa hiện đại, thì người ta thấy là sinh thuật tự nhiên, tức là Lotus Bird đó, là phản khoa học. Giới như y khoa hàng đầu của thế giới đã nói như thế bằng nhiều bằng chứng, chứ không phải người ta nói bằng cái niềm tin, người ta nói bằng bằng chứng. Thì chúng ta không nên liều lĩnh để chạy theo một nhân vật nào đó mặc dù họ có bằng cấp là bác sĩ. Thì cái khích lệ đó, niềm tin đó được xem là sai lạc.
Vâng, con cảm ơn thầy. Câu trả lời của thầy đã gợi mở cho mọi người không chỉ là vấn đề sinh thuận tự nhiên, mà còn là cái cách mà chúng ta tin hay không tin bất kỳ điều gì phải có căn cứ, phải có minh chứng, đúng không ạ?
Vâng.
Và điều này nghe thầy nói thì con nghĩ đến một cái kỹ năng mà ở nước ngoài họ rèn cho trẻ từ bé, đó là kỹ năng tư duy phản biện. Thế mình luôn luôn phải đặt câu hỏi tại sao lại người này nói thế này, tại sao sách này nói thế kia. Và khi mà họ soi chiếu nhiều quan điểm khác nhau thì họ thấy là thật sự đáng tin cậy, tự trải nghiệm, tự suy xét thì rồi người ta mới tin. Và con rất là thích khi mà thầy nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, nhất là liên quan đến giác ngộ là dựa trên trí tuệ và sự hiểu biết. Con được một cái trải nghiệm, đó là con làm về vấn đề mang thai và sinh con. Thì con cũng nhân cái buổi hôm nay, con rất là muốn thầy cho mọi các bà mẹ biết về cái cách mà làm sao để sinh nở an toàn? Cái tâm của người mẹ khi chuẩn bị sinh con, rồi cái cách mà người mẹ chuẩn bị mọi thứ để có một cái cuộc sinh nở an toàn. Nhân đây thì con cũng cảm ơn thầy đã có một cái đóng góp rất là quý báu cho cuốn sách Thai giáo phương pháp dạy con cho bố mẹ phiên bản 2018 mới tay bạn. Thì thầy có một trang 15 của cuốn sách, thầy nói về thai giáo theo quan điểm đạo Phật. Và con nhớ cái buổi mà con phỏng vấn thầy về vấn đề này, thầy đã nói rất là hay, người mẹ nên chuẩn bị cho con giáo dục về thể chất, về cảm xúc, về trí tuệ cho con như thế nào, rồi bản thân người chồng phải làm gì để giúp cho mẹ, cho vợ có một cái giai đoạn mang thai tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất và bình an nhất. Vậy thì mang thai đã trọn vẹn 9 tháng 10 ngày rồi, thì bây giờ đến cái phút quan trọng nhất, đó là phút em bé chào đời. Thì thầy có thể giúp chúng con, những Phật tử hiểu được lời dạy của Đức Phật, rồi những triết lý sâu xa của Đức Phật, nói đến những cái vấn đề này được không ạ?
Như chúng ta biết đó, đạo Phật đó là con đường minh triết. Trên nền tảng giáo dục là một phép màu, cho nên những lời Phật dạy phủ trùm rất nhiều các vấn đề liên hệ đến cuộc sống nhân sinh rất là thực tiễn, trong đó có vấn đề thai giáo. Suốt trung bình 10 tháng sinh nở đó, thì các cảm xúc của người mẹ thay đổi, rồi mặc cảm, buồn tủi, sầu bi, u não, căng thẳng, nếu như là người chồng mà thiếu sự quan tâm và thiếu sự tinh tế. Rồi đồng thời là bà mẹ đó cần phải đó là có kiến thức về chế độ ăn uống, cái nào nên cũng không nên, thông qua tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa. Thì giờ đó cái thể chất của các cháu ở trong bào thai đó mới được đảm bảo và tránh được tối đa cái rủi ro về dị tật bẩm sinh, vì thực phẩm đó nó góp phần tác động đến thể chất của các cháu ngoài cái gen di truyền của cha và mẹ. Thì trên nền tảng này thì đạo Phật khích lệ trong thời gian thai dựng, người mẹ phải tránh ma túy, rượu, bia, các độc tố và các thực phẩm nào đó dầu mang lại cái khoái khẩu cho người mẹ nhưng không có lợi cho sự tăng trưởng thể chất của đứa con đó, thì người mẹ phải biết là nói không. Tức là ít ra phải cố gắng vượt qua được cái cơn nghiện tiêu thụ thoải mái như là trong thời gian mà mình không có mang thai. Thì bằng cách đó thì thể chất của các cháu đó khi được sinh ra đó sẽ được đảm bảo và an toàn. Về phương diện giáo dục cảm xúc đó, thì các bà mẹ đó cần đề cao văn hóa giáo dục con trong bào thai của Việt Nam, đó là hát những cái khúc ca dao, rồi những cái lời ru, và đôi lúc phải tự nói với chính mình như thể là đang nói với đứa con ở trong bào thai. Người mẹ cũng nên là tìm những sách minh triết hay là những cái câu chuyện ngụ ngôn, những cái câu chuyện hay, lời lẽ giản dị dễ hiểu là tự đọc và liên tưởng rằng đó là cùng với cái thời điểm các câu chuyện đó được đọc và diễn đạt đó, thì đứa con trong bào thai cũng cảm nhận được, vì lúc đó đó cái tâm thức đó nên là có một cái mối liên hệ nhất định, mặc dù nó không được trọn vẹn như là một đứa bé đã được 3 tuổi, nhưng mà cái sự liên hệ đó là không thể phủ định được. Thì bằng cách này, trong suốt thời gian mang thai đó, bà mẹ phải chuyển hóa cảm xúc để cho cảm xúc nó trở thành thăng hoa, tích cực, cao quý, năng động, lạc quan, yêu đời, với những cái phẩm chất là cao quý của cuộc sống. Thì lúc đó ảnh hưởng cái phẩm chất vào đứa con qua góc độ của cảm xúc sẽ được gia tăng. Cho nên trong giai đoạn này đó thì quý bà đã phải là vượt qua cảm giác khổ đau, căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, sầu bi, u não, tự ái, tự hào, tự đại, tự cao, mặc cảm, buồn chán và thậm chí là trầm cảm hay là muốn tự tử. Vì những cái cảm xúc tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Và đồng thời thì quý bà mẹ phải phát huy các cảm xúc tích cực như là lạc quan, năng động, yêu đời, dấn thân, hội nhập, quan hỷ, buông xả, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vị tha. Rồi học thêm là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Thì những phẩm chất này chắc chắn đó là tốt cho bà mẹ và làm cho bà mẹ rất là hạnh phúc khi là đang giúp cho một mầm sống được chào đời, và đồng thời đó tác động tích cực cho đứa con. Còn về thể trí đó, thì bà mẹ cần phải đọc sách minh triết, đặc biệt là nên đọc sách Phật. Cái quyển sách mà tôi khuyên các bà mẹ nên đọc đó, đơn giản nhất là Kinh Pháp Cú. Tôi dịch đó là 423 lời vàng của Phật. Chữ Pháp trong cái cảnh này đó là chân lý, cú là câu, câu chân lý, tức là hiểu đơn giản như là lời phạt. Thì lời lẽ nó rất là mộc mạc, mà tính chân lý đó lại rất là cao, đọc rất là dễ cảm. Tuổi nào, thành phần nào, ở đâu, lúc nào, khi đọc vào đó, nó có một cái niềm thôi thúc rất là lớn, để giúp chúng ta mở ra được các cánh cửa sổ tri thức và giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra thì các bà có thể đọc thêm những quyển sách như là Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu. Nhiều cái câu chuyện, nhiều lời chân lý rất là sâu sắc, rồi những lời đạo đức rất là cao quý. Thì tôi tin rằng là bằng cách đó đó, quý bà với tư cách là người trao tặng sự sống cho đứa con của mình đó, là trao một cái cơ hội hạt giống đó là về tri thức cho đứa con của mình ở trong bào thai. Thì bằng cách này đó, khi lên đến 3 tuổi, quý bà là tiếp tục dẫn các cháu đi đến chùa và sinh hoạt tu học, học về nhân cách sống, giá trị sống, thương cha kính mẹ, rồi tôn trọng thầy cô, yêu tổ quốc, rồi trung thành với đất nước, rồi từ bỏ thói dựa dẫm, rồi có tinh thần tự lập. Thì lúc đó đó chúng ta thấy nó có cả một cái tiến trình, chứ không phải là chờ đến lúc mà con lớn lên rồi mới đi dạy, phải dạy từ lúc mà còn là trứng nước. Thì bằng cách đó đó, bà mẹ chuẩn bị rất đầy đủ cả ba phẩm chất rất là cao quý, thể chất và cảm xúc và trí tuệ cho con của mình. Thì để làm được công việc nó trọn vẹn đó, thì quý ông với tư cách làm chồng và làm cha phải thấy rất rõ và chia sẻ những cái trách nhiệm để cho vợ của mình đó, hiến tặng cho gia đình mình và cuộc sống này đó, một đứa con có giá trị và hạnh phúc ở trong tương lai. Cho nên trong giai đoạn vợ mang thai thì quý ông hạn chế cho đa việc đi sáng nắng, sẽ đổi sáng sáng đắng, chiều cay. Tức là sáng thì uống cà phê đen, chiều thì đi uống rượu, rồi bỏ bê vợ của mình tại nhà. Biết bao nhiêu mặc cảm sầu bi ưu khổ, chúng ta phải là gắn bó, rồi chăm sóc, lo lắng, giúp đỡ mọi việc ở trong nhà. Thì trong giai đoạn này đó là chồng nên làm 80-90% để cho người mẹ đó với tư cách đó là trao tặng quyền sống cho đứa con của mình đó, dĩ nhiên là con chung rồi, sẽ thoải mái hơn để lo ba phương diện thể chất, cảm xúc và trí tuệ. Thì bằng cách này đó thì đứa con khi sinh ra đó chắc chắn là nó có ít nhiều cái tố chất là hiếu kính cả mẹ lẫn cha. Bằng không là nó gắn kết với mẹ thôi, vì người cha có trách gì gì đâu, có quan tâm gì đâu, có đóng góp gì đâu. Nên bằng cách đó thì tôi nghĩ rằng là cái công bằng trong trách nhiệm gia vụ suốt thời gian thai kỳ đó sẽ làm cho gia đình đó được hạnh phúc hơn.
Vâng, thế còn giai đoạn khai hoang ở nhụy thì sao ạ? Cái lúc sinh thì thầy có tư vấn cụ thể là người mẹ nên làm gì, người cha nên làm gì đúng không ạ? Con mới đọc gần đây nhất một cái bài là không phải hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, mà lúc sinh con nó sinh nở mới là mồ chôn của tình yêu. Vì nhiều ông chồng là chỉ quan tâm đến con thôi, quên mất cái nỗi đau đớn của người mẹ khi mà sinh con. Rồi nhiều bà mẹ chồng thì chỉ quan tâm đến cháu thôi, xem cháu thế nào, lành lặn hay không, đẹp hay không, giống mình hay không, quên mất là đứa con dâu nó vừa mới sinh nở rất là vất vả. Rồi cái giai đoạn mang thai đã vất vả rồi, giai đoạn sinh con á, con thấy là phụ nữ gặp phải một cái tâm lý là lo lắm. Con đứa đầu con đã lo rồi, đứa sau con vẫn lo như thường. Thì cái lúc mà giai đoạn khai hoang ở nhị nó rất là quan trọng. Thì thầy có tư vấn cụ thể là mọi người nên làm gì không ạ? Người cha, người mẹ nên làm gì lúc đấy không ạ?
Tôi thì chưa đến là các bệnh viện sản phụ ở phương Tây. Và dĩ nhiên cũng chưa từng đến bệnh viện sản phụ ở Việt Nam.
Đau đớn lắm thầy.
Cho nên là không biết, không biết là các bác sĩ có cho phép chồng là có mặt ở bên giường đang lúc mà người mẹ khai hoang nở vậy hay không.
Có một vài nơi mới có cái gì.
Nhưng mà tôi
đó,
có xem phim. Thì một số phim của Hollywood á, thì tôi thấy là nó có những cái cảnh á, là người chồng đang đứng ở bên giường. Mà nếu đó là một cái văn hóa và luật pháp cho phép á, thì tôi nghĩ rằng đó là sự tiến bộ đáng được khích lệ. Dầu ở nơi nào mà không được phép như thế đó, thì người chồng cũng nên khéo léo đưa ra những lý do thuyết phục rằng là vợ tôi cần đến tôi trong giai đoạn này và đứng ở bên vợ. Thì nhiều lúc đó, người vợ đang là hiến tặng cái mầm sống từ từ trong cơ thể mình đi ra bên ngoài, biết bao nhiêu là đau đớn. Mà kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ăn của cha mẹ của Phật giáo đó mô tả cái này rất là chi tiết. Thì lúc đó, đó người chồng chỉ cần làm một số cái động tác như là chăm sóc, rồi đồng cảm, rồi
đấm bóp cho vợ, massage.
Đấm bóp thì chắc là không có cơ hội rồi, nhưng mà chỉ cần đứng kế bên thôi, dìu, tức là cái tay mình đụng vào cơ thể của người vợ thôi, thì nó đã có cái sự cảm thông rất là lớn. Và cái đó nó góp phần làm cho người vợ có cảm giác là gì, bớt đau và được hạnh phúc hơn. tôi cũng có xem một cái bộ phim thì thấy là có một cái cảnh đó, là một số người phương Tây đó chọn cái giải pháp là sinh trong một cái dụng cụ nước.
Yeah.
Để xin cho cái động tác mà đẩy đứa con ra bên ngoài đó được nhẹ.
Yeah.
Tránh cái sự cọ sát đau đớn như là những trường hợp sanh thông thường.
Yeah.
Thì lúc đó thì người chồng á sẽ được bác sĩ hướng dẫn làm thay thế cái công việc đỡ đẻ.
Yeah.
Đó. Thì lúc đó đó là người vợ sẽ cảm thấy là hạnh phúc hơn. Chồng không có nhòm gớm, không có chối từ gì hết, mà lại là cái người trực tiếp làm công việc này. Yeah. Thì cái đó là hạnh phúc biết mấy.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng là nên làm như thế. Thay vì thế chọn là sanh nở tự nhiên. Hoặc là nếu người chồng có cái phẩm chất khôi hài thì cố gắng là trong cái giai đoạn đó, đó tạo những cái động tác mà người vợ nhìn thấy là tự nhiên vui cười.
Yeah.
Thì khi vui cười trên gương mặt thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình chúng ta là bớt đi cái sự tập trung về nỗi đau do sự cọ sát trong cái tiến trình đó là đưa ra bên ngoài.
Yeah.
Thì nói chung á là sự có mặt của người chồng ở bên giường của người mẹ đang lúc sinh nở là một yêu cầu rất quan trọng. Nếu mà luật pháp chưa cho phép thì tôi cũng khuyên là các bác sĩ sản khoa là những người trực tiếp làm công việc này thấy rõ được cái giá trị đó, nên có cái kiến nghị tập thể để chúng ta thay đổi luật. Vì luật được hình thành để phục vụ cho con người, chứ không phải là luật để làm cho con người bị làm khó. Cái gì có giá trị mà luật chưa đề cập đến, luật càng phải được bổ sung, càng phải được thay đổi. Hiến pháp ở nhiều quốc gia phải thay đổi liên tục, phải chỉnh sửa liên tục, thậm chí phải bỏ bớt rồi và cải tiến mà. Thì không có lý do gì là trước đây là không cho phép thì bây giờ lại tiếp tục không cho phép.
Yeah.
Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là ngoài cái tình trạng mẹ tròn con vuông, sự có mặt vỗ về, nâng đỡ, khích lệ, cảm thông và bằng những cái động tác đó là xúc chạm cơ thể trong tiến trình đó, sanh nở của người vợ đó, thì làm cho người vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bớt đau hơn.
Dạ, vâng,
dĩ nhiên đấy, là sinh ra an toàn hơn.
Dạ, nếu mà làm được như thầy nói thì tình yêu nó rất là trọn vẹn, đúng không ạ? Lúc đấy là lúc người vợ cảm nhận rõ nhất người chồng yêu mình đến mức nào. Con có tin rằng mọi người phụ nữ đều mong ước là có khi sinh về có chồng bên cạnh. Ở Việt Nam thì cũng có một số nơi có cái dịch vụ sinh gia đình. Và con nghe nói là dịch vụ này khá là đắt. Nếu mà được được người nhà chồng hay người nhà vào cạnh phòng sinh là rất là đắt. Và mới một hai nơi làm được điều đấy thôi, còn chúng ta điều kiện cơ sở vật chất chưa làm được điều đấy.
Tôi nghĩ rằng là giả sử nó có đắt một chút mà nó mang lại hạnh phúc thì cái đắt đó không là cái gì hết.
Dạ vâng, những gia đình có điều kiện thì chắc chắn là họ sẽ
nên
chọn
làm.
Dạ. Con thấy là cái câu chuyện mà thầy kể trong một bộ phim á, thì bản thân con đã nhìn thấy những cái phim tư liệu các bác sĩ chiếu là người mẹ được sinh trong bồn nước và có sự hỗ trợ của bác sĩ xung quanh. Và những người bác sĩ này họ không mặc áo blue, họ mặc quần áo hết sức bình thường như người nhà vậy, và họ đứng cạnh hỗ trợ vợ và chồng. Và có một cái video con xem là họ sinh trong rừng cây nữa, hết sức tự nhiên. Và họ cũng phải có một đội ngũ y bác sĩ ở bên cạnh, tức là họ tạo cho người mẹ có cơ hội sinh đứa con tự nhiên nhất, không phải có sự can thiệp của y khoa nhiều, nhưng họ luôn luôn có cái người đồng hành. Và bên cạnh người thân yêu thì còn là những chuyên gia y tế đồng hành. Và con rất xúc động với cái hình ảnh là những chuyên gia y tế rất là thân thiện, như người thân trong nhà vậy, không mặc áo blue, không có một cái vẻ mặt gì là của bác sĩ hết á, và rất là ân cần, chu đáo. Con xem xong rồi con ao ước lắm, giống như mà những người mẹ của chúng ta sớm có được cái điều kiện tuyệt vời đó. Và con được những người mẹ thai giáo, cuốn sách này đã được xuất bản từ năm 2010 và đã tái bản nhiều lần, và lần này thì có tái bản bổ sung. Và con rất mừng là có ý kiến của thầy trong cuốn sách này về quan điểm Phật giáo về chăm sóc bà mẹ mang thai và sinh con. Thì cái tâm tư của những người mẹ là khi, nhất là những người mẹ theo đạo Phật, thì con thấy họ tâm sự là họ được nghe nhạc thiền lúc mang thai và được nghe nhạc thiền lúc mà chờ sinh á, thì cái cơn đau nó giảm nhiều lắm thầy. Và khi mà người ta đến cái cơn đau đớn mà người ta lo lắng lại, người ta sẽ niệm Phật, người ta sẽ cầu xin Đức Phật, người ta sẽ cầu xin Bồ Tát Quan Âm. Thì con thấy cái liệu pháp tâm linh này nó rất là quý. Thầy có thể chia sẻ thêm với các bà mẹ, các ông bố, những người Phật tử là cái liệu pháp tâm linh này nó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với tâm tư của bà mẹ, đặc biệt là đối với tâm tính của đứa con sau này không ạ?
Liệu pháp tâm linh thì có nhiều cách.
Yeah.
Cách đơn giản nhất á, có hiệu quả phổ biến cho mọi đối tượng người mẹ khác nhau đó, đó là nhạc liệu pháp. Dầu cho thông thường á, người mẹ thích những cái loại nhạc sốc, nhạc bóp.
Yeah.
Tức là nhạc sôi động.
Yeah.
Hay gọi chung là nhạc trẻ đi ha. Thì trong lúc sinh nở đó thì phải chọn những loại nhạc thiền mà độ du dương, nhẹ nhàng, sâu lắng đó, nó làm cho người mẹ có cảm giác là gì? Hòa viện hòa. Và khi mà tâm của người mẹ đó chánh niệm trên cái dòng nhạc thiền đang được diễn ra, thì lúc đó đó cái cơn đau đó sẽ không bị gọi là tập trung vào tâm và giảm bớt đi cái sự tập trung vào thân. Yeah. Đó là cái cách gọi là ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi cơ thể. Và nhất là ở cái bộ phận gọi là trao tặng sự sống.
Yeah.
Cho nên các bà mẹ đó cần phải có tư vấn trước với các bệnh viện nơi mà mình sẽ chọn lựa làm nơi sanh nở. Thì dầu cho chỗ đó không cho phép thì cũng bằng cách nào đó để lúc đó đó mang theo.
Vâng.
Mang theo. Và dĩ nhiên là bác sĩ, các bệnh viện người ta không có sẵn những điều này.
Dạ.
Vì trong bệnh viện người ta không khích lệ, không cho phép và cũng không có cấm. Nhưng mà các bà mẹ nên chuẩn bị sẵn. Mình biết là ví dụ như là mình đã đến thai kỳ 8 tháng rưỡi, trong trường hợp sanh non thì đó có thể là 8 tháng rưỡi là sinh, còn sanh muộn là khoảng gần 11 tháng rưỡi. Thì trong cái giai đoạn chừng ấy đó thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn các cái máy mà trong đó có những khúc nhạc thiền.
Yeah.
Và người chồng cũng phải chuẩn bị ở bên túi của mình sẵn một cái máy nhỏ đó.
Yeah.
Để khi mà cái tình trạng mà chột dạ xảy ra ngoài cái sự chuẩn bị thì lúc đó chúng ta đâu còn nhớ gì đâu. Yeah. Chỉ đưa người vợ lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện thôi. Thì lúc đó trong túi đã có sẵn rồi.
Yeah.
Thì mới có thể có cơ hội đem ra để phục vụ. Dẫn đến cái tình trạng đó là thư thái cho người mẹ. Ngoài ra thì làm Phật tử đó thì chúng ta có thể chọn thêm liệu pháp, đó là nghe kinh hay là nghe niệm Phật. Bây giờ nhạc niệm Phật thì có rất nhiều giai điệu. Chùa Hoằng Pháp có được mấy chục giai điệu. Chùa Giác Ngộ cũng sản xuất được mấy chục giai điệu. Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, vân vân. Thì mỗi người tùy theo pháp môn của mình mà chọn những danh hiệu Phật thích hợp, để khi mình nghe đến danh hiệu Phật đó và cái giai điệu mà mình thích đó thì tự động đó, chúng ta chánh niệm thân và tâm ở một chỗ thì cái cảm giác đau đang diễn ra trong lúc mà sinh nở nó sẽ giảm đi khá đáng kể. Cho nên nếu mình thích cái phương pháp đó thì cũng phải chuẩn bị một cái máy sẵn, người mẹ luôn luôn để bên cạnh giường của mình. Và khi mà bắt đầu đi đâu, thậm chí là đi ra khỏi nhà là phải mang cái máy đó sẵn kề bên, để khi mà có tình trạng bất trắc sanh liền hay là tức thì có cái máy đó để mình nghe. Còn các bệnh viện thì tôi không tin rằng họ có thể chu đáo và có được cái sự chuẩn bị như thế. Vì giám đốc của các bệnh viện phần lớn không khích lệ các phương pháp này. Ngoài ra thì việc nghe kinh, nghe kinh thì chúng ta có thể chọn những bài kinh nhẹ nhàng, giá trị giáo dục cao mà người mẹ bình thường rất thích, rất tâm đắc với nội dung của bài kinh này. Thì mỗi người có một cái kiểu tâm đắc khác nhau. Thì hiện nay thì chùa Giác Ngộ đã có hình thức kinh dưới dạng sách nói, rồi các cái trung tâm Phật giáo khác ở trong nước cũng có những dạng thức này. Chỉ cần lên trên trang chùa-giác-ngộ.com, phật-âm.com và một số trang khác thì chúng ta có rất nhiều các cái bài kinh đã được đọc. Thì quý vị có thể download vào trong iPhone, iPad. Thì thường iPhone đó là mình luôn luôn mang theo bên người. Thì có thể ngoài cái dụng cụ máy kia, quý vị có thể là load nhạc thiền, rồi các bài kinh, các cái giai điệu niệm Phật vào trong iPhone và kè ở bên cơ thể của mình. Và người chồng cũng vậy, khi cần á thì chúng ta sử dụng liền. Giá trị trị liệu của nhạc liệu pháp hay là kinh liệu pháp hay là danh hiệu Phật liệu pháp á là rất lớn. Thì trước nhất nó giúp cho người mẹ đang sinh nở đó đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm đó được định nghĩa là gì? Chúng ta nhận thức rõ được các hành động mà mình đang thực hiện với tư cách là một tác nhân. Đang nằm ở trên giường để sanh nở thì tôi ý thức rõ tôi đang nằm. Lúc mà hài nhi đang từ từ được đưa ra bên ngoài, dầu là phương pháp sanh tự nhiên ở trong rừng như chị vừa nêu rất là lý tưởng, hay là sanh ở trong một cái bồn nước, hay là sanh ở trên một cái giường thông thường, thì người mẹ phải thấy rất rõ là tôi đang sanh nở, đứa con tôi đang được chào đời, tôi hạnh phúc. Lúc đó thì người mẹ nên nhấn mạnh đến một yếu tố trong bài kinh 16 hơi thở chánh niệm đó, đó là ý thức toàn thân an lạc tôi thở vào, ý thức toàn thân hạnh phúc tôi thở ra. Tức là đứa con đưa ra đó bên ngoài thì rất là đau, nhưng mà mình phải cảm nhận ngược lại, trên toàn thân tôi hàng triệu tế bào Và tôi đang cảm nhận với một cái xung lực hạnh phúc tràn đầy, hiến tặng cho đời một mầm sống mới, hiến tặng cho gia đình một cái lý do để được hạnh phúc hơn. Tôi rất là sung sướng với điều đó, tôi hạnh phúc, tôi hài lòng với điều đó, thì cái cảm giác đau này nó sẽ bị thay thế. Thì bằng cách đó đó, người mẹ thực hiện chánh niệm sẽ giúp cho cái cơn đau được vượt qua. Thì người tu học Phật, nhất là khi đọc những bài kinh thiền tứ niệm xứ, rồi kinh thân hành niệm, kinh quán niệm hơi thở, hoặc là kinh đại niệm xứ thuộc kinh trụ bộ, thì nên nhớ cái yếu tố đó, để khi cái sự việc nó xảy ra với mình thì mình đã thực tập mỗi ngày rồi, thì lúc đó chúng ta không có lính quýnh nữa, không có đau nữa. Thay vì lúc đó nhăn nhó khóc lóc, tay thì bám vào cái thành giường, rồi miệng thì méo mó, thì cái cơn đau nó sẽ gia tăng gấp đôi. Vì lúc cái cảm xúc mà nó được cường địa hóa, nó được nghiêm trọng quá, nó được quan trọng quá, thì cái nỗi đau đó nó làm cho bà mẹ là gần như mất khả năng chịu đựng. Còn đang khi thực tập chánh niệm, trải niệm niềm vui qua sự hít thở ra vào như vừa nêu, thì người mẹ sẽ bớt đi được cái cảm giác đau ở trên cơ thể của mình và ngay bộ phận tạo ra sự sống.
Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Đoạn này, đoạn mà thầy tư vấn về cách liệu pháp bằng âm nhạc với lại liệu pháp từ nghe kinh Phật, niệm Phật, con phải trích dẫn để con trong những khóa thầy giáo, con phải hướng dẫn cho các bậc cha mẹ, nhất là những Phật tử. Con nghe con tiếc quá, con đã sinh cách đây mười mấy năm mất rồi. Hồi đấy thì con chỉ được nghe nhạc không lời. Con có một cái đĩa nhạc không lời có tiếng chim hót rất là hay. Và cá nhân con thì nghe mỗi ngày khi mang thai, và lúc con sinh con chỉ ước ao là giá như mà mình có thể mang cái đĩa nhạc đó vào trong bệnh viện, nhưng mà tiếc quá. Và sau này thì con tiếp tục đồng hành với các mẹ bầu á, thì con hướng dẫn họ và con gửi tặng họ cái bộ đĩa nhạc này, thì con copy máy tính cho nên ai cần là con gửi qua email liền. Và nhưng có một cái chi tiết, con đi đến bệnh viện phụ sản nào nói với thầy giáo, con cũng đề nghị là hãy mở nhạc cho các sản phụ nghe trong phòng đợi sinh. Vì phòng đợi sinh là bao nhiêu hỉ nộ ai ố, mà nhất là đau nhiều hơn, khổ nhiều hơn, la hét nhiều hơn. Thế nếu mà có tiếng nhạc du dương thì con nghĩ là rất tuyệt vời.
Chị có thật thể nói thêm là cái phòng mà đợi sinh á, cái diện tích nó thường là bao nhiêu, và trong đó là số lượng các quý bà chờ cơ hội đến phiên mình á là...
Con sinh ở hai bệnh viện lớn, một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội, một bệnh viện Từ Dũ ở trong Sài Gòn. Thì con thấy quá đông luôn, phải mấy chục bà bầu luôn. Mà khi đã vào phòng đợi sinh rồi là không có người nhà, không có ai được vào hết.
Không ai được vào.
Cô đơn lắm thầy ơi. Con có nhớ là con chuẩn bị lên phòng mổ mà chẳng có ai bên cạnh cả. Một mình cô độc ở ngoài hành lang á, vì hôm con sinh là quá nhiều ca luôn. Bác sĩ không có chăm được. Một mình cô độc, một mình đợi và một mình lo lắng cho thai nhi. Con nghĩ là lúc đấy mà có tiếng nhạc du dương chắc chắn là con tĩnh tâm hơn nhiều, con an hòa hơn nhiều. Những lời tư vấn của thầy tuyệt vời.
Được á, chị và một số các bác sĩ chuyên khoa sản phụ
nên con sẽ tiếp tục
có một cái thỉnh nguyện và dàn đồng chữ ký vài chục ngàn người, tức là các chị em phụ nữ đã từng làm mẹ hoặc là đang trong quá trình làm mẹ, kiến nghị đến Bộ Y tế, và đặc biệt đó là Bộ trưởng Kim Tiến. Thì bà là một người nữ mà và là tiến sĩ y khoa, thì tôi tin rằng là những cái mô tả như chị vừa nêu
về phương diện cảm xúc
cô đơn, buồn chán, đau nhất mà lại thiếu cái sự là đồng hành của chồng và những người thân, thì nên có nhạc liệu pháp để hỗ trợ. Thì tôi tin rằng là kiến nghị đó có thể được lắng nghe và sớm được trở thành hiện thực.
Con sẽ cố gắng nghĩ cách làm thế nào đấy. Con đã nói ở một số bệnh viện tư rồi, và họ cũng nói với con là họ sẽ cố gắng làm, nhưng mà con cũng chưa thấy chuyển biến.
Rất khó.
Dạ đúng rồi. Con cũng biết là hư vướng từ đâu, một cái đài cassette nhỏ mở một cái băng nhạc nhẹ nhàng thì đâu có khó khăn gì đâu.
Nhưng mà cái hướng căn bản nó nằm ở chỗ như này, thưa chị. Theo tôi đó là vì trong các bệnh viện người ta nghĩ đơn giản là điều trị bệnh. Còn đối với bệnh viện sản khoa đó là mang lại sự sống và chăm sóc sức khỏe của mẹ lẫn con ta. Còn cái công việc tâm linh đó nó không thuộc về sở trường của họ và nó không phải là nhiệm vụ của họ, cho nên đó, họ được quyền chối từ các công việc đó. Thì cái công việc này đó muốn được thực hiện thì hơn ai hết phải là các bà mẹ, nhất là những bà mẹ đang trong quá trình mang mầm sống và hiến tặng cho đời những cái mầm sống với tư cách là con người trong tương lai. Thì tôi nghĩ rằng các kiến nghị đó nó sẽ được lắng nghe. Và tôi cũng được biết rằng là Quốc hội Hoa Kỳ đó, nếu có một cái thỉnh nguyện nào online mà đạt được 150.000 người cùng ký trong vòng một cái thời gian nhất định, hình như là khoảng 10 ngày hay 15 ngày gì đó, thì lúc đó là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ xem xét và kiến nghị. Nếu nội dung đó liên hệ đến quốc gia nào đó, thì chính phủ thì sẽ can thiệp đến quốc gia đó để nhằm tác động cái thỉnh nguyện đó được lắng nghe còn giải quyết thì nó còn tùy vào những cái tình huống cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng là không chỉ làm tại Việt Nam mà chúng ta cần phải giấy tạo cái phong trào, thay vì đó xúi dục người ta sinh nở theo tự nhiên mà phần lớn là rủi ro cao, thì chúng ta hãy khích lệ cái quyền được hạnh phúc mà các bà mẹ đang trong quá trình sinh nở phải làm chủ cảm xúc, và nhất là có những cảm xúc hạnh phúc thì mới có thể sinh ra được những đứa con hạnh phúc. Hãy nên làm cái việc đó tập thể.
Dạ đúng rồi thầy. Mà con thích cái phần tư vấn lúc nãy của thầy là thầy nói cái sự chủ động của người chồng người vợ. Tức là mình muốn có âm nhạc để mình thư giãn và mình tạo ra một cái cuộc sinh nở nhẹ nhàng nhất, tốt nhất cho mẹ và con, thì nên phải chủ động mang theo cái máy nghe nhạc hoặc là iPhone. Con rất sẽ ghi nhớ điều này và con sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ. Chứ đợi người khác thay đổi thì khó lắm, đợi các bệnh viện thay đổi thì rất là khó. Con nghe cái điều này thì con lại nhớ đến những cái câu chuyện mà người ta hay ví dụ là trong một cái trang trại nuôi bò thôi, cho bò nghe nhạc thôi, sữa bò sẽ nhiều hơn, ngon hơn. Thế con bảo tại sao trong chăn nuôi người ta dùng liệu pháp âm nhạc, rồi trong khám chữa bệnh, những bệnh hiểm nghèo người ta ở một số nơi trên thế giới họ đã dùng liệu pháp âm nhạc rồi, thế mà tại sao dùng liệu pháp âm nhạc cho bà bầu lúc mà sinh nở thì lại chưa? Thì con rất là tiếc, con sẽ cố gắng là thúc đẩy nhiều hơn chuyện này.
Tôi nghĩ rằng Vedicate là một chuyên gia, chị đã có những cái tác phẩm rất ấn tượng như là Nghề làm cha mẹ. Thì chị Thúy là chủ biên. Thì ngoài ra thì chị còn có
cái này là dạy con sau 6 tuổi ạ. Cái này là dạy
thứ
con
hai đó là Phúc
tuổi.
Nuôi dạy con làm cha mẹ thời đại mới, và chị là tác giả. Còn Nguyễn Thai Giáo mà hồi nãy chị ấy giới thiệu đó, tôi có phần trả lời phỏng vấn đó, thì chị là chủ biên. Thì với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, thì tôi nghĩ rằng là sự vận động của chị qua các phương tiện truyền thông á, và nếu được sự hưởng ứng của báo giới đó, thì nó sẽ tạo ra một cái phong trào mạnh, và điều đó nó sẽ có những cái tác động rất là tích cực. Thì tôi mong rằng là sự nối kết đó đó sẽ mở ra được những cái triển vọng tích cực cho bà mẹ trong cái giai đoạn mà cái mặc cảm, rồi cái nỗi đau đớn, nỗi cô đơn, nỗi buồn chán đó là nó thường xảy ra ở một cái cường độ lớn hơn, thì cần phải được sự chăm sóc rất là chu đáo. Dĩ nhiên là từ chồng rồi, nhưng mà ở những cái trung tâm phụ khoa và các bệnh viện sản phụ cũng nên là có những cái dịch vụ này để giúp cho mẹ tròn con vuông trong giai đoạn hạnh phúc tốt ha.
Con cũng hy vọng là những lời tư vấn của thầy hôm nay được đến tai nhiều người để họ có thể thay đổi cái tư duy, và họ giúp cho những người phụ nữ mang thai và sinh con thuận lợi hơn. Quả thật là con nhớ đến cái định nghĩa sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới là sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn thoải mái, thể chất, tinh thần và xã hội. Đâu phải chỉ là bệnh viện là lo chữa bệnh đâu, đúng không thầy? Mà quan trọng nhất là chăm sóc cái đời sống tinh thần của bệnh nhân. Con muốn là cũng chương trình cũng đã gần đến giờ phải kết thúc rồi. Con muốn là lời câu hỏi cuối cùng, con muốn nhân tiện hôm nay phỏng vấn thầy. Thầy vừa nói là con là chuyên gia trong lĩnh vực này thì con không dám đâu. Con chỉ là một người mẹ, một người nghiên cứu về vấn đề này, và con là một người tư vấn về vấn đề này, thì con thấy trong việc dạy con á, hiện nay á, các bậc cha mẹ gặp rất nhiều những cái rắc rối, những căng thẳng, những cái bất mãn, cũng như là cái khoảng cách quá lớn giữa cha mẹ và con cái. Thì con mới đi sâu vào lĩnh vực này. Nhưng mà quả thật những cái bài tư vấn của con nó chỉ là khía cạnh rất là nhỏ thôi, và cái sức ảnh hưởng của con nó cũng không nhiều. Con muốn nhân cái live stream này, thầy có thể tư vấn cho các bậc cha mẹ cái cách nuôi dạy con. Mang thai thầy vừa nói rồi, lúc sinh nở làm sao cho tốt nhất thầy vừa chia sẻ. Thì cái lúc mà sinh con rồi mang đưa con về nhà và chăm sóc con, nuôi dạy con một cái tiến trình dài để con nên người ạ, thì thầy có thể tư vấn một vài lời cho cha mẹ cái quan điểm của thầy cũng như là lời dạy của Đức Phật trong chuyện dạy con, đúng không ạ? Con nhờ thầy.
Tôi nghĩ là có ba giai đoạn mà quý bà mẹ cần phải quan tâm. Giai đoạn quan trọng nhất khi mà mầm sống được ra khỏi bộ phận của người mẹ đó, thì chúng ta nên áp dụng phương pháp là da liền da, tức là người mẹ nên ôm đứa con vào lòng. Cái cảm giác ấm áp mà từ bàn tay, từ cơ thể của người mẹ tác động trực tiếp đến đứa con đó, nó làm cho cái đó trở nên rất là thiêng liêng, và đứa con đó sẽ giảm đi được những cái đau nhất định. Và rất tiếc là rất nhiều bà mẹ đó bỏ qua yếu tố này. Thì song song với hành động này đó, thì bà mẹ cũng nên hôn vào trán hay là má hay là cánh tay, bàn tay của đứa con mình, để tạo những cái cảm giác là thân thiết hơn, gần gũi hơn, và thông qua đó truyền những cái thông điệp tình thương mà người mẹ đó là phải chịu đựng là 9 tháng 10 ngày và đau đớn trong suốt cả cả mấy chục phút rồi sanh nở.
Yeah.
Thì đứa con đó nó chắc chắn rằng là nó sẽ có một cái tình cảm thương kính, hiếu kính và đền tạ cha mẹ về sau này.
Yeah.
Cái yếu tố này là chúng ta không nên bỏ qua.
Và nó sẽ kéo dài suốt đời, đúng không?
Là cần phải suốt đời.
Yeah.
Và quan trọng nhất là trong cái giây phút đầu đời đó.
Yeah.
Thì cái thời gian đó dĩ nhiên là chúng ta phải lệ thuộc vào cái hướng dẫn của các bác sĩ.
Yeah.
Bao nhiêu đó là vừa, vì tôi không phải là bác sĩ chuyên khoa, cho nên tôi không rành được. Nhưng mà cái sự tiếp xúc da liền da đó là rất tốt. Thì các bà mẹ chủ trương hoặc là bị xúi dục sinh theo tự nhiên đó là có được cái yếu tố này. Yếu tố này thì đâu có cần phải sinh theo tự nhiên, sinh ở tại
bất
cứ được, chỗ nào cũng làm được mà.
Yeah.
Cái đó là càng phải phát huy.
Yeah.
Điều thứ hai đó là các quý bà mẹ ngay sau khi mà con được sinh ra rồi đó thì nên đó là cho con mình bú. Thì cái phong trào sinh thuận tự nhiên được bác sĩ Mỹ khởi xướng đó, người ta nói rằng là các cháu bé mới sinh ra đó thì tự động có được cái bản năng trong vòng 30 phút là tìm đến cái ti của người mẹ để mà bú sữa mẹ. Cái điều đó là rất dễ. Thế tại sao mà phải để cho đứa con mình nó bị khát sữa đến 30 phút mới tìm ra được mà chưa chắc đứa nào cũng tìm được? Nếu có nhiều cháu nó bị trì độn hoặc là nó bị tự kỷ bẩm sinh hoặc là nhiều cái chứng bệnh khác là làm sao mà làm được công việc đó. Cho nên tốt nhất là sau khi ôm ấp đứa con, hôn đứa con rồi đó, thì bà mẹ nên cho con mình bú liền. Và cái dòng sữa ngọt đầu đời sau khi sinh đó chắc chắn nó tạo ra một cái quan hệ rất là thiêng liêng.
Dạ.
Mà về sau này cái tính gắn bó giữa mẹ và con ở trong gia đình đó nó mới được đảm bảo.
Dạ.
Thì đó là những yếu tố mà trong giai đoạn vừa mới sinh nở chúng ta nên quan tâm. Ở giai đoạn thứ hai đó là từ lúc mà mới lọt lòng cho đến là 3 tuổi. Đó là cái giai đoạn mà sự chăm sóc của mẹ nó trở nên chu đáo hơn, cặn kẽ hơn. Vì đứa bé dễ bệnh, rồi dễ bị nhiễm trùng, cái khả năng tự lực, tự lập là chưa có, phải lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Thì người mẹ phải dành thời gian trọn vẹn hơn và tiếp tục cho con mình là những dòng sữa từ cơ thể của mình.
Dạ.
Hay gì đó, có nhiều bà mẹ quan trọng về thẩm mỹ, sợ cơ thể mình xấu đi, cho nên là chồng có thể bỏ chê thế này nọ, thì hãy tiếp tục cho con mình uống dòng sữa của mình. Thì cái liên hệ đó nó làm cho quan hệ là mẫu tử đó trở nên rất là thiêng liêng.
Dạ.
Quý bà dù có hiện đại cỡ nào cũng không nên bỏ yếu tố quan trọng này.
Vâng. Điều thầy trong... đang nói đó là trong tâm lý học là mối gắn bó mẹ con đấy ạ.
Vâng.
Quan trọng lắm.
Vâng. Rất là quan trọng.
Thầy đã nhấn mạnh điều này.
Rất là quan trọng.
Dạ.
Và cái gắn bó của mẹ con khi lớn lên nhiều hay ít nó lệ thuộc vào cái giai đoạn này.
Đúng ạ, nhân cách của con phụ thuộc vào điều đó.
Đó là nhân quả, đó thì là nhân quả thôi. Nếu người mẹ quan tâm nhiều, chăm sóc nhiều, dạy dỗ nhiều, huấn luyện nhiều và trở thành là huấn luyện viên đạo đức của con, thì về sau này đứa con đó gắn kết với mẹ, quan quản với mẹ, rồi không có những cái thói hư tật xấu và trở thành là một người con là chủ mặt.
Dạ.
Và điều đó là tốt cho cha mẹ về sau này. Từ giai đoạn 3 tuổi cho đến 6-7 tuổi thì tôi nghĩ rằng là các bà mẹ phải trở thành huấn luyện viên đạo đức và huấn luyện viên trí tuệ. Không nên giao khoán cái nhiệm vụ đó cho các thầy giáo giáo tại nhà trường. Vì phần lớn các thầy giáo giáo chỉ làm công việc là truyền trao kiến thức của cái môn học mà mình phụ trách thôi. Còn lĩnh vực khác họ không cần phải bận tâm. Cho nên á, ngay cả cái môn đạo đức học mới được phục hồi lại tại các nhà trường Việt Nam trong vòng mấy năm nay, thì chúng ta thấy là các giảng viên hay là giáo viên dạy về môn đạo đức học đó cũng làm với một cách là giống như phải trả bài vậy thôi.
Yeah.
Chứ không phải là như người mẹ thật sự đâu. Yeah. Hay là như một người cha đâu. Cho nên chúng ta không nên giao khoán công việc đó. Các bà mẹ phải quan sát, theo dõi những cái thay đổi tâm sinh lý của các cháu, rồi hướng dẫn giáo dục, huấn luyện, giống như chúng ta làm những cây bonsai tạo dáng từ nhỏ. Chứ mà chờ các cháu nó lên 13-14 tuổi rồi rất là khó.
Không muốn được nữa.
Tạo dáng nhân cách là cực kỳ khó.
Yeah.
Ở cái tuổi mà từ 8 tuổi trở xuống ấy, thì cái cơ hội đó thành công rất là cao. Vì vậy đây là những giai đoạn mà sự quan tâm giáo dục, giáo dưỡng từ cảm xúc, rồi lý trí, rồi đạo đức, rồi phẩm chất, thậm chí là lý tưởng sống, rồi tôn giáo lựa chọn của cha mẹ dành cho con cháu là hết sức quan trọng. Thì về phương diện này đó, thì tôi phải thừa nhận rằng là các cha mẹ Phật tử đó vẫn còn rất là thiếu sót, để cho con mình là ở trong tình trạng là không có đạo. Cho đến lúc lớn lên, là tùy theo cái thuận duyên mà các cháu gặp được Phật, thì các cháu trở thành Phật tử, bằng không á thì các cháu có thể đi theo một cái ngã rẽ khác, hoặc là vô thần, hoặc là theo các tôn giáo khác. Đó là sự thiếu trách nhiệm quá to lớn của cha mẹ. Bây giờ chúng ta hiểu rất rõ, làm Phật tử mình được hạnh phúc, sống tôn trọng luật, có được trí tuệ, thoát khỏi mê tín dị đoan, và trở nên năng động tích cực, dấn thân phụng sự, mang hạnh phúc cho mình và trao hạnh phúc cho đời, thì chúng ta cũng cần phải tạo cái cơ hội tương tự đó cho con cháu của mình được trải nghiệm. Thì bằng cách đó đó, thì các quý bà mẹ nên dẫn dắt con cháu đến các chùa sinh hoạt. Thì rất không may đó là hiện nay đó, phần lớn ở các chùa thì chưa có những cái chương trình sinh hoạt giới trẻ. Cái phong trào sinh hoạt giới trẻ dưới hình thức gia đình Phật tử thì mới có khoảng chừng 8 thập niên ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt như là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, rồi ảnh hưởng đến các tỉnh khác thì gồm có Đà Nẵng, vân vân. Thì bây giờ thì ở các tỉnh miền Nam phong trào này không mạnh lắm. Từ năm 2006 thì phong trào sinh hoạt giới trẻ đó được hai chùa khởi xướng song hành, đó là chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ. Thì chùa Giác Ngộ thì có cái phong trào câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ diễn ra ở 33 tỉnh thành. Các tăng ni trẻ lúc đó là học chương trình cử nhân Phật học, mà tôi là trưởng khoa triết học Phật giáo trực tiếp đối với các tăng ni này, thì khích lệ các anh em làm công việc đó, và hiện nay nó lan tỏa ra ở rất nhiều tỉnh thành. Những cái thay đổi thì nó khoảng chừng 10% cái chương trình đã có sẵn của cách đây 12 năm thôi, và bây giờ nó trở thành một cái nơi sinh hoạt, một cái cơ hội sinh hoạt rất là tốt cho các cháu. Còn riêng ở chùa Giác Ngộ đó thì cái hướng sinh hoạt đi theo là nhóm lứa tuổi vào thứ bảy, tức là ngày mai 14:30 cho đến 16:30 thì các cháu mầm non và thiếu nhi từ 3 đến 12 tuổi được sinh hoạt.
Bốc sen từ bi đúng không ạ?
Bốc sen từ bi. Thì trung bình có khoảng 300 cháu. Hiện nay là 2 tuần sinh hoạt một lần. Sắp tới thì chùa sẽ nỗ lực là nâng lên thành là mỗi tuần. Còn vào ngày Chủ nhật thì chia làm là 2 khóa, sáng từ 6:30 cho đến 11:30 thì dành cho trung niên và lão niên. Chiều từ 13:00 cho đến 17:30 thì dành cho thanh thiếu niên và sinh viên. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi đó thì các thành viên tham gia cảm thấy là mình không bị lạc lõng. Chứ còn trước đây rồi cho ta sinh hoạt đại trà trong một cái sinh hoạt chung á, thì người lớn có thể là U90 mà trẻ thơ thì có thể mới vài tuổi thôi. Hợp với người U90 thì trẻ thơ không thích hợp, hợp với thanh niên thì U90, 70, 80, 60 thì cảm thấy là nó quá trẻ trung, không, không phù hợp. Cho nên chúng ta cần phải hướng đến sinh hoạt nhóm lứa tuổi ở những cái buổi sinh hoạt khác nhau. Và công việc này không khó. Thì chùa Giác Ngộ đã có là kịch bản sẵn, chúng tôi sẵn sàng hiến tặng là cái phần mềm cho công việc đó, tư vấn hỗ trợ, thậm chí là cử người đến để giúp đỡ bất cứ chùa nào có nhu cầu này. Và tôi tin rằng là nếu 18.700 mấy chục cái chùa trên toàn quốc đều làm công việc đó, thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ phát triển rất tốt và mang lại hạnh phúc cho là hàng triệu gia đình người Việt Nam theo đạo Phật.
Với tư cách con cũng làm Phật tử, con thấy là thầy đang là giúp ích rất nhiều cho cái công việc đồng hành cùng cha mẹ trong việc dạy con. Đôi khi cha mẹ nói trẻ khó nghe, nhưng mà thầy, các quý thầy, các quý tăng ni nói thì các trẻ sẽ dễ nghe và dễ thấm những cái giáo lý nhà Phật, dễ sống một đời đạo đức hơn. Con cảm ơn những chương trình của chùa Giác Ngộ mà thầy là người khởi xướng, cũng như là thầy đang lan truyền đến các chùa khác. Con mong rằng những cái phương pháp giáo dục trẻ cũng như là giáo dục đạo đức con người của đạo Phật sẽ ngày càng lan tỏa. Và có lẽ là con thấy dưới khán giả hôm nay có một chị đang mang bầu, con có thể thầy có thể tặng cuốn sách này cho chị được không ạ? Vâng, thì con nghĩ là dạy con được trong bụng mẹ mà chị được thầy trực tiếp tặng cũng là một cái tạo duyên cho đứa bé trong bụng ạ. Chị ơi, chị đang mang bầu đó,
mang mầm sống đó.
Dạ, chị có thể lên đây để thầy tặng trực tiếp được không? Dạ, không mấy khi mà chị có duyên được ngồi nghe chương trình về sinh thuận tự nhiên.
Đây là quyển sách thai giáo phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ. Chủ biên là tiến sĩ Phạm Thị Thúy, tức là chị MC đang ngồi đây.
Vâng. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Chúc mừng chị, chúc em bé mẹ tròn con vuông nha. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ 18 hôm nay, thầy đã chia sẻ rất nhiều điều quý báu về sinh thuận tự nhiên theo quan điểm Phật giáo, và những lời dạy của thầy về làm sao để mang thai, sinh con và nuôi dạy con lên người, quan trọng hơn là sự an toàn của trẻ, quan trọng hơn là niềm hạnh phúc của gia đình, của em bé. Và những cái điều quý giá mà thầy đã tư vấn, con xin tiếp tục cùng với những người khác cùng chia sẻ với cộng đồng. Và con tin rằng những cái gì mà những hạt giống thiện lành mà thầy đang gieo, chắc chắn đến ngày nó sẽ nở hoa. Những em bé được hưởng phúc lành từ những lời tư vấn của thầy. Những bà mẹ mang thai mà thai giáo và cũng như là chuẩn bị sinh, cũng như là nuôi con cẩn thận theo cái cách mà thầy đã dạy dỗ, con tin rằng đấy là may mắn lớn, một phúc lành cho tất cả những ai đã theo dõi chương trình hôm nay. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Thay cho lời chúc lành thì tôi xin cung cấp thêm một thông tin về tỷ lệ tử vong lúc sinh đó, trong hai giai đoạn, tức là giai đoạn trước khi y khoa sản phụ phát triển và sau đó. Thì tôi có đọc có một dữ liệu cho thấy rằng đó là tại Nhật Bản, một nước mà bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao nhất gì của thế giới, thì vào năm 1940 đó, tỷ lệ thành công trong song sinh đó đạt cao nhất chỉ là 60% thôi. Tức là 40% tử vong, cứ 1.000 cháu sinh ra đó thì có 400 cháu chết. Tức là lúc đó đó là có dịch vụ bà đẻ đó nha. Tức là tốt hơn là sinh thuận tự nhiên đó mà vẫn còn tử vong nhiều đến thế. Rồi đến năm 1942 đó thì thiên hoàng của Nhật Bản đó là có cái chủ trương nghiên cứu về tiến trình sinh nở, để khích lệ các bác sĩ tại đây đó làm thế nào để cải thiện cái tình trạng đó. Thì lúc đó mới áp dụng cái phương pháp mới để bảo hộ cái quyền được sống của mẹ và con. Thì lúc đó cái tỷ lệ tử vong đã được khắc phục, nó là còn lại là 3%. Thì cái báo cáo này thì tôi không biết là cái chuẩn xác đến bao nhiêu. Nó là từ tỷ lệ 40% tử vong mà còn lại 3%, tức là do áp dụng đó là y khoa hiện đại. Còn tại Việt Nam thì chúng ta thấy là từ thập niên 70 đó trở về trước thì cái tỷ lệ tử vong của chúng ta là tối thiểu là 5-7%. Nhưng mà theo báo cáo gần đây đó là năm 2013, tỷ lệ tử vong trẻ sinh Việt Nam đó là vẫn còn 18% trên toàn quốc á. Và trong đó chia ra đó là đại đa số đó là do là thiếu các dịch vụ y khoa chuẩn về phụ khoa trong lúc sinh nở.
Những vùng sâu vùng xa.
Vùng xa thôi. Còn ở thành thị đó, những cái thành phố lớn và nhất là chấp bệnh viện như là Từ Dũ đó, thì tỷ lệ thành công là gần như là 99% là phải mấy phần trăm, tức là 1.000 ca đó thì chỉ có 1 ca 2 ca là tử vong thôi. Như vậy là chúng ta thấy là sinh với các dịch vụ phụ khoa từ bàn tay và khối óc của các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực này đó thì cái cơ hội thành công là rất cao. Cho nên chúng ta phải tin điều đó là khoa học, nó được chứng minh trên khắp thế giới và chúng ta nên chọn các cái phương pháp an toàn đó. Còn tại Ấn Độ đó thì kỳ quan thế giới mà phần lớn người ta đều biết đó là Taj Mahal. Do vua Shah Jahan xây cho vợ của ông là hoàng hậu Mumtaz, do từ cái lời hứa của ông dành cho bà trước khi bà qua đời. Thì cái công trình này là xây suốt 22 năm, từ năm 1632 đầu năm và kết thúc vào năm 1653, gồm có 20.000 nghệ nhân cùng tham gia với 3 kiến trúc sư lỗi lạc trên khắp thế giới được triệu tập về, cao đến 73 mét. Và bây giờ nó trở thành cái công trình rất là đặc sắc bằng đá gọi là marble trắng. Thì bà hoàng hậu Mumtaz sinh cho vua Shah Jahan tất cả là 14 đứa con trong vòng 19 năm hôn nhân. Sinh 14 đứa con thì chúng ta thấy là gần như là sinh đến một rồi, là một hoàng hậu và sinh như thế. Thì tôi tin rằng là khắp thế giới này là chắc là bà ấy phá kỷ lục. Và không ai đó, bà ấy chỉ giữ lại được 5 đứa con thôi, 9 đứa con bị chết. Thì nghiên cứu về lịch sử thì cho thấy là gì? Phần lớn bà sinh trong giai đoạn diễn chinh cùng với chồng. Thì các cái dịch vụ y khoa sản phụ đó là không được chu toàn, mặc dù là hoàng hậu đấy mà vẫn bị rủi ro như thế.
Trên đường viễn chinh thì không có đầy đủ,
thì không có đầy đủ, thế vẫn có bác sĩ đi theo, thậm chí là thần y của đất nước vẫn đi theo đấy, nhưng mà vẫn không thể bảo toàn được mạng sống của chính hoàng tử và công chúa của vua Shah Jahan. Thì bây giờ là những người dân ở nhà thì thiếu tiện ích, người thân thì thiếu kinh nghiệm, mà các bà mẹ liều lĩnh để rốn, tức là rụng tự nhiên từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 12. cái cơ hội nhiễm trùng của cái nhau này rất là lớn. Và cái nhau đó khi ra khỏi cơ thể, ra khỏi cái bào thai rồi đó, chị chúng ta phải thấy đi, về bản chất đó nó là cục thịt thúi thôi.
Dạ đúng ạ.
Và cục thịt thúi đó chắc chắn đó, là nó tạo ra cái mùi xú hế rất là khó chịu,
nó sẽ ảnh hưởng
cả cả mẹ lẫn con và những cái thành viên trong gia đình. Và nếu chúng ta cứ hình dung đấy nhá, một cái dây rốn nối với cái túi nhau, rồi để trong một cái thao hay là một cái gì đó, rồi phải là tẩn ướp các cái loại hóa chất để chống thối, chống rửa đó, thì đi đâu á ẩm đứa bé này phải ẩm luôn cái đó đi theo, nó rất là vất vả, rất là vất vả. Đang khi cắt rốn nó đang động tác chỉ có vài chục giây thôi, và không có đứa bé này không đau mà lại an toàn. Cho nên chúng ta phải chọn giải pháp an toàn. Và nói tóm lại, làm được con người là quý. Như là qua vô á, hàng nghìn năm mới nở một lần. Do đó các bà mẹ phải quý trọng cái sự quý giá của đứa con mình trong bào thai. Đừng nghĩ rằng là tôi được quyền tự do chọn cách tôi sinh, mà lại tước đi cái quyền được sống của đứa con mình trong bào thai là bất công. Và nhân dịp này thì tôi chúc quý bà mẹ Việt Nam hãy cùng nhau truyền đạt những cái thông tin sinh dưới sự hỗ trợ của dịch vụ và sản phụ tại các bệnh viện là uy tín để mẹ tròn con vuông, vì có được thân người là rất khó. Và vẫy chào cái kiếp vừa rồi đó thì không phải là ai cũng may mắn có được cái kiếp người ở kiếp sau nữa đâu. Cho nên đó, khi có được cơ thể là con người thì chúng ta biết quý trọng nó, không tự tử, không tàn phá nó bởi các độc tố rồi ma túy, rượu bia, thuốc lá, hưởng thụ ăn chơi. Và chúng ta cũng phải quý trọng cái mầm sống của đứa con ở trong bào thai của mình. Chúc các bà mẹ được an lành, chúng ta cả được bình an.
Vâng, con cảm ơn những lời nhắc nhở và rất là chu đáo của thầy. Rất mong là các bà mẹ sẽ theo dõi livestream này và cẩn thận hơn để mẹ con được an toàn, đúng không ạ? Rất cảm ơn lời chúc lành của thầy.